Dạ. Mình thấy tất cả xung quanh nó đều ưng chiều, học hỏi được nhiều. Ráng đọc trong bản thể mình là đọc địa. Cách trùng la dẫn ở trong đó là 7 lớp nhân. Lớp nào có chủ, có chủ trương của nó. Cho nên mình tu là pháp luân nó thông, càng ngày càng thông. Hồi trước mình hít nhiều cũng được, bây giờ mình hít nhẹ, hít nhiều được. Thì nó không tới bước được mà mình thấy cái chủ trương của nó. Mình tu phương được, có tư tướng hết chứ không phải tầm thường. Bản thể này ai cũng có bốn đứa con tướng ta luôn, canh giác chỉ như thế này có đủ hết. Nhưng mà khai thác hết cái tiểu thiên địa này là thấy thiên cơ thời cuộc thấy rõ ràng. Nếu mình thiền giác rồi mình thấy rõ ràng, nhưng mà không có chấp nhận làm cái điều đó. Nếu điều nó chấp nhận làm điều đó phải trở lại làm giáo chủ. Chúng ta không làm giáo chủ, chúng ta quyết tu để thoát cảnh luân hồi và để cái ảnh hưởng tốt lành để cứu độ những sanh linh hậu tiên. Để chỉ có hành à, rốt cuộc cũng phải thực tế, trong thực tế không, chứ không có cái giả tạm mà tu có chừng nữa này cái nào không có. Tôi phải làm cho tôi chứ không ai làm cho tôi được. Nhớ kỹ rồi đó. Tất cả càng khôn vũ trụ tạo sẵn, cái gì cũng tạo sẵn cho mình hơn á, nhưng mà mình không biết làm cho mình xấu hổ gì nữa. À, rồi đâm ra nó tôi phải lo quốc sự, tôi lo này lo kia lo nọ, tới cái quốc sự của mình sẵn trong cái tiểu thiên địa này mà không biết lo, không biết khai thác, rồi hướng vô trong cái lịch sử của này kia nọ, rồi không làm được cái gì hết. Bao nhiêu ông thánh dạy một mình làm ông thánh sống không có làm nổi. Thì bây giờ mình tu cái chuyện nhỏ nhất là cái của mình sẵn có, căn nhà mình đang trú ngụ, bản thể mình đang quản lý, nhưng mà chưa bao giờ mình quản lý nó, chưa bao giờ mình giáo dục nó, chưa bao giờ mình xây dựng cho nó. Rồi mình để cho nó tạo, nó thâu thập cái ngoại cảnh vô, rồi đâm ra tâm tối, hồn vía bất minh, lý luận sai lầm, không biết chân tà sở tại ở chỗ nào không hiểu. Đó. Rồi đem ra tâm ra cái hồn quan thang phiền trách, mình tưởng mình là đúng. Tôi nào giờ ở hiền, ăn hiền ở lành, tại sao trời Phật không lo cho tôi, để cho tôi bị bệnh thế này? Nhưng mà nó không biết chính tội nó. Trời Phật đã cho nó hoàn tất một cái cơ thể đầy đủ, mà nó không biết sử dụng chân chánh, thì nó thực hiện những điều sai trái, thì tự nhiên nó phải bị lâm nạn, bệnh lên đáng. Nó tạo cho nó bệnh, nó là tạo cái nạn tôi tâm. Cho nên sự công bằng của trời đất để cho nó thấy rằng không có cái gì có thể đánh thức nó bằng nó đau đớn, lúc đó nó mới thức giác sự sai lầm. Rồi nó thấy rõ không có ai phá nó, chính nó đã phá nó mà nó không hay. Cho nên ông trời tới giờ phút cuối cùng của mọi người phải lãnh thọ lãnh cái bệnh, mới biết sự sai lầm, sự quá độ của mình, mới ăn năn hối cải, lúc đó phần hồng mới được nặng, mới được nhẹ nhàng tiến qua. Còn những người không có tu làm sao hiểu được cái sự nhẹ nhàng đó. Rồi cứ cái nào ngon thích ăn, thích uống, thích chơi bờ, cái gì cũng thích hết. Rốt cuộc rồi tới sắp tới cái kỳ mà đi thi là không có thế nào thi nổi, vì bê trễ, vì lạm dụng sự hiện hữu của trời đất, rồi mang lại sự bất hiếu cho nội tâm, đối với cả con vũ trụ, đối với nhân quần, đối với thượng đế đấng cha là chỉ tự gây sự kẹt cho mình mà thôi. Rồi bây giờ tại sao chúng ta lại đi có thể giải tỏa ra để tìm lấy sự sai lầm của chúng ta bằng cách nào? Cho nên cái phương thức mà chúng ta đang hành đây không phải là một người chỉ dẫn, nhưng nhiều người, nhiều khối óc đã từ lâu tìm một ly một tí, bây giờ cấu tạo thành cái pháp mà phải có lệnh của thượng đế mới được thực hành. Thì bây giờ chúng ta phải thực hành để tìm hiểu lấy mình. Không có cái gì quý hơn tự sửa mình để hòa với tất cả, thì con đường thương yêu lớn rộng và bảo vệ cái đời sống chúng ta vững chắc, đời cũng như đạo. Thì mình phải thực hành mới có được, còn không thực hành làm sao có. Ngồi yên lên nó chạy tới cho mình à. Thì 24/24 các bạn ăn ngủ ỉa đó làm việc mà không biết làm việc gì, trong cái lừng khừng vậy thôi. Ôi thích ăn, thích ngủ, thích này, thích kia. Mà rốt cuộc mình kiểm thảo lại hôm qua, một ngày tới tối mày làm cái gì 24 tiếng đồng hồ, không làm cái gì nên thân cho mình hết, là không hiểu mình. Còn nếu mình hiểu rõ được cái sự sai lầm của mình thì mình thấy mình dễ tiến. Mình thấy mình ăn năn, mình thấy mình sai mình mới dẹp được tự ái. Còn không thấy mình sai không bao giờ dẹp tự ái. Không thấy mình sai thì chỉ có vun bồi sự tự ái và đạt tới sự sai lầm tối tăm nữa thôi. Thì chúng ta thấy được sao, con người chúng ta sẽ trẻ lại và vui tươi. Thấy rõ sự sai lầm. Một cái máy ở trong nhà hư mà bạn đích thân sửa được cái máy, cái làm bạn vui không? Vật chất mà nó còn làm cho bạn vui. Huống hồ gì bản thể của bạn sai lầm, tư tưởng của các bạn sai lầm, đem đến sự tâm tối mà bạn thức giác sửa được, nó vui biết là bao nhiêu. Bên đạo nó là thanh. Sai lầm là trượt, mà bây giờ mình sửa nó là thanh. Là cái vui của mùi đạo nó là thanh nhẹ, cởi mở, chấp nhận. Nó mới học nhẫn. Mà sau cái nhẫn rồi nó mới được cơ hội học từ bi. Cứ từ bi là nó tu đạt thanh điển, nó mới chuyển qua thanh điển của nó. Nó lập hạnh hy sinh để chuyển ba qua cho mọi người. Sẵn có sự quyền vi, nó đã thấu đạt và nó băng lòng san sẻ cho mọi người. Thay vì nó giữ lấy để nó làm thầy, giữ lấy để nuôi dưỡng sự độc tài và bồi dưỡng sự tự ái của nó để đè đầu một người khác. Còn nếu nó đạt tới sự thanh bình rồi và sự thanh quang của đời đời của trời đất thì nó mới bằng lòng chia sớt cho mọi người trong bình đẳng thương yêu. Nó mà là tiến triển. Cho nên thấy vậy đó, tôi là học này học kia học nọ, tôi biết công bằng là gì, thương yêu là gì, nhưng mà tôi chưa thực hiện. Cái miệng tôi nói văn hoa vậy thôi, nhưng mà thực hành chưa làm. Cho nên các bạn tu cái pháp này, các bạn thấy rõ. Khi mà các bạn thành thực hành được rồi, các bạn thấy tự ái là bất chánh. Phải vun bồi sự tự ái thì càng đen tối, mà dẫn giải, hóa giải cái tự ái ra, đạt tới sự công bằng đời đời và tiếp thu thanh quang của Thượng Đế. Lúc đó các bạn thấy sự sai lầm chính mình đã tạo ra. Cho nên tôi tu tới ngày nay, nói đi nói lại tôi được sai lầm, tôi mới tu, tôi mới sửa. Nếu các bạn ý thức được các bạn là sai lầm, các bạn tu, các bạn sửa, thì tự nhiên sự bận rộn không về với các bạn. Thì con người của các bạn đâu có mau già vậy. Con người nó mau già là vì tham lam bận rộn, tự ái buồn rầu, vật lộn với đời, không chịu hòa tan với mọi giới. Thành ra luôn luôn động, làm sao nó không hư. Như cái xe bạn chạy, mà bạn chạy đúng lúc, đúng thì giờ để dùng cái xe, đưa cái xe đi tới chỗ im êm dịu và tốt lành, thì cái xe cứ sai bên được. Cái bản thể của các bạn cũng như cái phương tiện cũng khác chiếc xe đưa các bạn tới bên nhau. Nhưng mà các bạn xài phí nó quá thì nó thế nào? Nó phải hư rồi. Nó phải hư. Sắc mà còn hư, hỏi bản thể các bạn hư sao? Cho nên ở đời ông trời ông mới cho thấy rõ, cho nó bệnh nó mới chịu chấp nhận nó sai. Hồi chưa bệnh nó nói bác sĩ không ạ, xô cái bác sĩ ngã. Mà bây giờ nó bệnh rồi thì nó thấy nó cầu, thấy sức mạnh của một người võ sĩ cũng phải thua một ông bác sĩ. Rồi nó mới lần lần nó biết thương yêu, nó biết sửa chữa lấy cái bản thân của nó. Cho nên luôn luôn các bạn có cơ hội vô nhà thương để thấy, anh này cũng bệnh, anh kia cũng bệnh, tại sao bệnh? Xét lại mình cũng sẽ bị bệnh. Vì đó mà mình sửa trước. Không nên đợi giờ phút lâm chung mới ăn năn thì nó quá muộn. Bởi vì chúng ta sống ở dương gian có sự thông minh, có sự sáng suốt, mà không chịu hội tụ sự sáng suốt đó để hiểu lấy sự sai lầm của mình, để đến ngày đến giờ họ xử mình rồi ngồi đó khóc hu, nó khổ biết là bao nhiêu. Ở dương gian thì có dương điển không hưởng, không hưởng, mà xuống địa ngục là âm điển lấy gì có hưởng. Sự thông minh nó tắt hẳn đi, làm sao mà học được. Trên cái tu này mọi người chúng ta tự tu tự tiến, chứ không lệ thuộc bởi một ai. Sự thông minh của các bạn sẵn có, các bạn nên sớm tìm hiểu lại các bạn và tự xây dựng trong chương trình tiến hóa độc lập, chấp nhận sửa đổi để đạt tới sự tốc độ sẵn có của Thượng Đế đã ban bố. Chúng ta thấy rồi, chúng ta là vô cùng tận. Lúc làm đứa bé, bây giờ làm được một ông cụ hay làm cậu thiếu niên, nó cũng tiến qua biết bao nhiêu chương trình, biết bao nhiêu ngày giờ đóng góp cho các bạn mới có ngày nay. Linh hồn được trưởng thành, thức giác việc này tới việc kia việc nào, rồi từ đây trở đi chúng ta có cơ hội, chắc chắn là chúng ta sẽ qua. Thì chúng ta phải giữ chương trình vô cùng tận để đi tới, không nên để mình tâm tối và tự làm cho mình thoái bộ. Phần hồn của các bạn là vô cùng tận, cả nên cây cỏ kết tập thành vạn linh, lần lần tới con thú biến tới con người. Thì mỗi chúng ta ở đây cũng ở đâm nhịp thở của Thượng Đế và sống trong định luật sanh tử, tự sanh rất rõ ràng. Trong cái tử nó có cái sanh, trong cái sanh nó có cái tử. Đang sống đây một ngày kia các bạn phải chết. Tư tưởng các bạn bây giờ đang phát sanh chuyện độc ác muốn giết người, nhưng mà một ngày kia rồi cái tư tưởng nó sẽ bị đặt. Bạn mới quý bạn và thấy sự sai lầm. Chứ tôi điều khiển tôi mà tôi không giúp tôi cái gì. Tôi chỉ hẹn năm này tháng kia để giúp tôi mà không giúp được. Nhưng mà tôi chỉ xài phí, hoang phí mà thôi. Còn giúp đỡ tôi thì không bao giờ. Tôi biết quản lý con cái, tôi biết giúp đỡ con cái, tôi biết chê khen xã hội. Nhưng mà tôi không biết chê khen tôi. Tôi phải giấu những sự sai lầm của tôi, tôi đem lại sự tâm tôi. Kết quả là sự tâm tôi. Cái đường tưởng là các bạn thoát khỏi Việt Nam, ở được xứ Tây Phương, các bạn sẽ sung sướng đâu có. Các bạn đi đâu mà các bạn vun bồi sự tâm tối đó thì phần hồn của các bạn cũng bị giam như địa ngục. Kết quả cũng phải đi chỗ hạch hỏi, cũng như sợi dây tru sẽ hỏi các bạn, không chạy đi đâu khỏi hết. Cho nên chúng ta phải biết sớm ăn nặng để sửa sai trong chương trình hành hương tiến hóa của mọi phần. Nhiên họ mới thay đấng hà quy chúng ta, mà chúng ta bất hiếu rõ ràng, không biết Thượng Đế đại bất hiếu, xa đọa chắc chắn như vậy. Vì các bạn không thanh tịnh, không thấy được thanh tịnh chừng nào thấy tội lỗi càng nhiều. Nên tôi luôn luôn nói, tôi thấy tôi là người có tội, tôi mới tu. Tôi thấy tôi sai, tôi mới tu. Tu là tu bổ sửa chữa cho nó hòa hợp với sự văn minh của Thượng Đế. Còn nếu tôi nói tôi ngon, tôi đâu cần tu, mà tôi chẳng làm người chi. Tôi ngon, tôi tốt, tôi bảnh thì tôi làm tiên mà Phật. Tôi phải làm người làm chi cho khổ như thế. Hiểu được một chút mà không hiểu được, không hiểu tất cả. Tôi đi lần thần như thằng say rượu suốt cả một cuộc đời cũng như thằng say rượu. Bây giờ các bạn chưa lâm bệnh, chưa gặp đau sự đau khổ, nhưng các bạn cũng có cơ hội sẽ thăm những người bạn đã lâm bệnh và gặp những sự đau khổ, hỏi cho những người bạn đó có giải quyết được gì cho họ không. Rồi rốt cuộc cũng cầu ở trên hộ độ mà thôi, chứ không biết tự giải quyết. Vì thiếu tu, không chịu chấp nhận để tu bổ sửa chữa lên mình. Cái công việc đã giao phó cho mình cả một tiểu thiên địa, bản thể các bạn có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ hết, có nước lửa gió đất do mình quản lý không biết. Rồi cầu đào này xin đào nọ, rồi trách đào kia, có phải gây động loạn không? Ai đã gây? Cái vị đồng, cái phần hồn mê muội gây ra động loạn. nuôi cái phàm ngã rồi tự gây sự động loạn mà thôi. Bây giờ chúng ta thức giác rồi, có cơ hội, văn minh đã đến với chúng ta, là chỉ có tự giác mà thôi. Chứ còn nói chuyện trời Phật, nếu chứng minh bây giờ có thì đã có từ lâu. Trời Phật nói đã hiện tại giúp chúng ta thì đã giúp từ lâu, nhiều kiếp rồi mà chúng ta chưa thức giác. Bây giờ chúng ta có, chúng ta phải nắm cơ hội đó. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta hiểu chỉ có cái điển là chánh thôi. Sự sáng suốt là cái điển. Cái thanh quan quân bình đầu óc của chúng ta phải có. Nhiều khi các bạn có một giấc ngủ yên lành, ổn định rồi, các bạn ngồi dậy suy tư một việc gì nó dễ dãi lắm. Mà trong lúc động loạn kêu các bạn suy tư không nổi. Tại vì đầu óc của các bạn không có quân bình. Bạn ngủ một giấc được ổn định rồi, bạn dậy thấy nó khỏe, và suy nghĩ một việc gì không có phần dễ dãi hơn. Bây giờ chúng ta tu cái pháp này rồi ta làm ổn định, các bạn sơ hồn rồi tránh các nguyệt mạch cho thần kinh ổn định, rồi các bạn làm pháp luôn, hít sự thanh cao của trời đất, cả càn khôn vũ trụ đang chiếu xuống bản thể các bạn, mà bạn chấp nhận mở để hóa giải những sự ô trực của nội tâm, thì các bạn mới thấy sự ổn định. Ổn định do trời đất đã có. Mọi vật đều ổn định, mọi hành động đều ổn định, mà người sai lầm bởi cặp mắt thịt mà thôi. Dòm xem tưởng cái việc đó động là thế, nó có gì đâu. Rốt cuộc rồi đâu cũng vào đây. Chúng ta thấy rõ, ở Việt Nam gặp nhiều cảnh khổ, động loạn chiến tranh. Nhưng mà bây giờ chúng ta ra đây cũng gặp bạn này gặp bạn kia, rồi đâu nó cũng vào đây. Thấy không? Ung ung ao ao rồi đâu cũng vào đây. Sự minh định của Thượng Đế không có sai lầm, mà chỉ sự minh định của chúng ta sai lầm thì chúng ta gây ra sự lo và giảm thọ đó thôi. Chứ các việc các bạn giao cho Thượng Đế đó. Các việc các bạn giao cho Thượng Đế dìu dắt các bạn tiến qua, thì cuộc đời của các bạn khó mà động loạn. Bạn thấy rõ rồi, hành trình điêu luyện phần hồn của các bạn tiến hóa là do Thượng Đế tạo. Những bài toán hiện hành trong gia căn, trong nội tâm của các bạn cũng Thượng Đế cho các bạn, rồi các bạn sẽ trả bài một ngày nào đó. Cho nên các bạn tu ổn định rồi các bạn cần trả bài. Khi tôi trả được bài rồi, tôi thấy tâm thân tôi được an lạc. Và tôi không chịu trả bài thì tôi thấy tôi ôm lấy sự rối loạn tâm tôi đó thôi. Chúng ta chấp nhận. Sau này các bạn học được cái chữ nhẫn rồi, các bạn mới tiến thẳng tới từ bi, đạt tới từ bi, phân chia mọi người, cho mọi người sự sẵn có của các bạn về thanh điển cũng như tịch thương. Thì lúc đó các bạn vừa làm vừa đạt, vừa thực hành vừa thấy rõ cái công việc mà trời đất đã ban cho các bạn, một hành trình học hỏi rõ ràng. Lúc đó các bạn mới tiến vào cái chữ dũng, các bạn mới trở về sự không không, các bạn mới thấy rõ rằng các bạn đến đây với hai bàn tay không, rồi các bạn phải trở về với hai bàn tay không. Thì các bạn có mất gì đâu mà lo, có thiếu gì đâu mà sợ. Sợ có cái cả các bạn không chịu trở về với sự hư không sẵn có, mà chính bạn phải về. Dù các bạn trốn tránh bao nhiêu kiếp đi nữa, rốt cuộc thì cũng phải về. Thì chúng ta biết được thì chúng ta phải trở về, chúng ta phải hòa tan vô hư không để đạt tới sự thanh bình đời đời. Các bạn thấy ở thế gian họ chê xung này kia nọ gây ra chiến tranh, nhưng mà ông trời vẫn đứng vững, có ông trời làm sạch đó. Thấy không? Khi mà chúng ta biết ta nguyên căn từ tam thập tam thiên giáng sanh xuống thế gian thì còn gì mà sợ nữa. Bởi vì cảnh các bạn có cặp mắt thịt, các bạn chứng minh rõ rồi, định luật sanh lão bệnh tử mọi người phải qua, ai tránh khỏi được mấy giai đoạn này đâu. Sanh sẽ làm người lớn, già rồi phải bệnh, rồi phải chết, ai tránh được?
Bây giờ chúng ta thấy rõ những giai đoạn đó là bài học dẫn tiến phần hồn của mỗi chân linh ở tại thế. Thì chúng ta phải trở nên một học trò ngoan ngoãn của Thượng Đế và học tình thương và đạo đức. Tại sao phải học tình thương và đạo đức? Các chuyện khác không học được. Tại sao các bạn hung hăng chế cái súng để làm gì? Để bắn thằng dữ mà cứu thằng lành. Thấy rõ không? Cũng là thực hiện tình thương và đạo đức. Đó cũng là bạn học của Thượng Đế sắp đặt. Điều mà bạn bắn chết nó rồi nó chết không? Phần hồn nó vẫn còn. Phần hồn nó bất diệt. Bất cứ tôn giáo nào cũng xác nhận. Bây giờ chúng tu thẳng, chúng ta tu thẳng về phần hồn. Vậy thì chúng ta bắn chỗ nào mà đi diệt phần hồn của đối phương? Thấy rõ chúng ta không có khả năng làm điều đó thì chúng ta không làm. Và có khả năng vun bồi cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt hơn, để hòa đồng với sự sáng suốt sẵn có đời đời của Thượng Đế thì chúng ta nên. Thì các bạn trở nên một vị anh hùng. Anh hùng không tham mới là anh hùng. Tham của thiên hạ, tham của giết người, cái đó đâu có phải anh hùng. Tiểu nhân, các bạn chế được cái gì đây nó cũng là một hành động tiểu nhân mà thôi. Thượng Đế đã xem các bạn như một hành động tiểu nhân mà thôi. Còn nếu bạn chấp nhận hư thượng để hóa giải tất cả những sự nan giải của nội tâm, thì các bạn mới trở về làm một chiến sĩ xứng đáng của Thượng Đế. Rồi các bạn sẽ mang cái thế giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế để xâm chiếm toàn cầu. Lúc đó các bạn mới thấy hiệu năng đời đời sẽ đến với các bạn. Các bạn thấy rõ rồi, chiến tranh bao nhiêu trận rồi, mọi người cũng phải thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu mới có ngày hội ngộ ở đây. Ở Việt Nam chúng ta thấy rõ rồi, Thượng Đế cho chúng ta mọi người học bài học thương yêu rõ ràng. Nhớ nhung thương yêu, nhớ nhung thương yêu. Con xa mẹ, vợ xa chồng, anh xa em, đó là học bài thương yêu. Tại sao phải cho người Việt Nam học trước? Bởi vì Việt Nam mảnh đất được chọn lựa phải cho học nhiều bài học tình Việt. Người Việt Nam khổ rất nhiều, nhưng mà được học rất nhiều. Cho nên người Việt Nam sẽ tìm cái sướng trong cái khổ ở tình bạn. Cho nên ở Việt Nam các bạn thấy biết bao nhiêu tôn giáo, muốn truyền đạo gì cũng có người nghiên cứu đầy giấy đầy, tập trung về đó rất nhiều. Ở quá khứ điều luyện người tu, nhưng mà cái tà tâm chưa dứt thì kỳ này phải thanh lọc một kỳ, rồi lúc đó mới thấy người hiện xuất hiện. Sự ràng buộc của thế gian, sự tâm tối xua đuổi của thế gian, thì thâm tâm của mọi người chỉ biết là ông trời biết tôi, không ai biết tôi. Lúc đó mới gần đất cha làm gì hơn. Và lúc đó nó cũng buông bỏ sự tham dâm của nó và để nó thực hiện tình thương và đạo. Người Việt Nam ở hải ngoại, các bạn dòm thấy đứng sung sướng sao? Trong giây phút buồn tuổi của các bạn ai thấu bằng Thượng Đế? Sự đau đớn trong thâm tâm các bạn ai hiểu bằng Thượng Đế hiểu? Nhưng mà các bạn phải chấp nhận để học bài học đó. Nhiên hậu các bạn học được cái đại dũng, đại hùng, đại lực để hướng dẫn chúng sinh trong ba điện cầu còn lại ở tương lai. Cho nên buộc người Việt Nam phải thấy người Việt Nam khổ, thấy người Việt Nam lạc hậu, nhưng mà tâm linh của người Việt Nam vẫn được vun bồi và tiến hóa. Cho nên các bạn phải cố gắng hiểu những cái gì tôi nói. Sự mách bảo đó là một tin lành đáng mừng cho mọi người chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ thực hiện để đạt tới sự thanh tịnh tối đa. Lúc đó chúng ta mới thấy nhiệm vụ của người Việt Nam sẽ làm cái gì đối với thế giới. Không còn thì giờ để vun bồi sự lười biếng nữa. Sự lười biếng chúng ta phải tắt hẳn khi chúng ta thức dậy và liên tục công phu để tìm hiểu lên mình, mức kịp thời tiến hóa. Chu trình tiến hóa của quả địa cầu bắt đầu thay đổi. Cho nên các bạn thấy không có xứ nào hết, không ở nơi nào ổn định. Việc này việc nọ nó sẽ lai lâm các xứ, rồi nó để cho những phần hồn sẽ thức giác. Những bài học xảy ra ở thế giới là để cảnh tỉnh nhân tâm. Chính Việt Nam cũng là bài học cho thế giới. Cho nên chúng ta thấy rõ thời cuộc nó có bao nhiêu đó. Nhưng mà chuyện làm của Đức Thượng Đế, của Ngạo Hoàng Thượng Đế không phải là việc nhỏ. Đại sự làm cho việc toàn cầu. Cho nên các bạn không có thể thấy cũng như bà môn tả đạo qua phép này khi kia nào, không đâu. Nhưng mà rồi kết luận rồi, các bạn thấy cái phép lành của Thượng Đế mới là vô biên, đưa con người tới đạt tới sự thức giác rõ ràng. Đó, bây giờ số người Việt Nam ra ngoại quốc biết tu, họ mới thấy rõ Thượng Đế đã thương yêu họ và cho họ thấy rõ khả năng của họ và sự kiên trì của họ. Họ lại càng thích tu hơn, tu để hướng dẫn mọi tâm linh đau khổ, tu để cứu độ những phần đang đắm chìm trong sự lôi cuốn của ngoại cảnh. Cho nên Việt Nam ở ngoại quốc cũng dễ tu, mà xứ nội cũng dễ tu, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng được bao nhiêu. Vì chết bảy còn ba, nó phải thực hiện cái chương trình. Cho nên mỗi ngày đều chết biết là ba. Mình những phần ác ôn lại càng gặp tai nạn, đi tới tan rã luôn. Cho nên các bạn có phước đức mới tìm hiểu một lối thoát. Chết trước khi chết, bạn có thể xuất hồn, lìa thân để quyết định mọi sự việc. Từ tiền kiếp tới bây giờ, ta thấy rõ là tôi đã luân hồi nhiều kiếp rồi, tôi không có trì trệ nữa. Tôi phải kiên trì dẫn giải và mở con đường tiến cho tôi. Chỉ có thanh điển mới là giải quyết được mọi sự. Nhưng tôi thấy tôi tu mấy chục năm, tôi cũng tìm đủ đạo giáo, tìm đủ phương thức để tìm lối thoát cho bản thân mình, nhưng không được. Tôi mới nghiên cứu qua cái vô vi này, kết quả sợ và đem lại sự bằng an cho tâm hồn chúng tôi. Và những cái gì tôi thấy thì nó đã xuất hiện tất cả. Cho nên tôi mới đem ra công khai để dẫn dạy những người nào có thiện chí hương thực, để cho họ sớm thức giác trở về nguồn cội và hòa tan với công năng diễn đạt của Thượng Đế sắc cho quá đi cậu. Rồi lần lần các bạn thôi, các bạn sẽ thấy những chuyện các bạn không dám nói ra, nhưng mà để có rồi nó có trước mắt mới thấy Thượng Đế có thật, mới thấy hồn ta có thật. Nhưng có hồn làm sao bắt các bạn điều khiển cái thể xác này được? Nếu không có hồn làm sao các bạn có nhiều linh tánh, có cái đầu óc siêu căn như vậy được? Phải có hồn, có chủ trương, hồn là chủ trương đó. Nhưng mà không thanh lọc thì đâu có thấy cái chuyện ra vô của hồn đối với bản thể. Rồi các bạn thanh lọc rồi dễ dãi chứ đâu có gì khó khăn. Người đi trước vẫn còn sống và ở đây thì các bạn cũng thực hành đi như đó, rồi các bạn đi như người có gì đó. Rồi các bạn thấy sự siêu đẳng văn minh của trung thiên thế giới, và bạn thấy quả địa cầu sẽ thay đổi được. Lúc đó các bạn thấy các bạn sống trong cảnh đời đời không có bị tiêu diệt nữa, thì các bạn thấy bằng lòng chấp nhận hòa tan để phục vụ mọi nơi mọi giờ, để dìu dắt mọi tâm linh tâm tối trở về sáng suốt. Khi chúng ta đạt được hoàn toàn sáng suốt, chúng ta muốn mọi người trở về sáng suốt như chúng ta, cũng như bây giờ chúng ta ở đây được tơ sư giả nà đại này. Mình thấy tổ chức quá tốt, thì mình muốn bà con anh em ở xứ mình đến đây để đồng hương với mình, cộng tác với đại đồng thế giới con người, ai là không muốn. Còn bạn mà lên được thiên đàng, bạn thấy cái cảnh đời là, bạn nghĩ sao với số người còn lại, thì tự nhiên bạn phải hồi tâm trở về, dẫn giải và hy vọng những người đó thực hành như chúng ta và để tự đạt như vậy đó. Cũng như tôi chẳng, tôi nói đây tôi có hưởng gì riêng không, nhưng mà sự con của các bạn, tôi chỉ chỉ điểm cho các bạn thấy rằng các bạn là vô cùng thân. Các bạn phải trở về với các bạn để các bạn hưởng tất cả mọi tần số sẵn có của các bạn. Thì cái đó hữu ích cho các bạn chứ đâu phải cho tôi. Đâu phải là tôi thâu nhận các bạn tu rồi các bạn làm gì cho tôi. Không có. Chúng ta đồng bình đẳng tiến giải trong sự kiến thức, không thể đem ra so sánh với thế gian được. Mọi người sẽ tự tu, tự giải và tự thấy rõ ràng. Mỗi khả năng sẵn có của các bạn đều ở trong chương trình tiến tới vô cùng. Không ai giới hạn các bạn được, ngoài các bạn tự giới hạn mà thôi. Cảm ơn các bạn.
Cũng là một bài học mà thôi. Bởi vì vô vi đã rõ ràng. Nếu mà các bạn nghe người ta giảng thì mình nghe cái siêu lý thôi. Còn công phu thì mình giữ một pháp thì đâu có bị sai lầm. Nếu mà mình đổi cái pháp này ra một pháp khác và mình lệ thuộc bởi người đó thì mình phải bị xâm nhập. Còn mình vẫn giữ cái pháp lý mình tu, thấy không? Và mình hiểu rõ đó là siêu lý dẫn giải tâm hồn của tôi thì mình cứ học. Ôi cái đó nó có chánh và có tà, mình mắc phàm không thấy thì mình hướng về chánh thôi. Bởi vì ở đời con người không có tu và không có tự thanh lọc được phần điển ngoại nhập là cứu độ chúng sanh, nhưng mà chúng sanh lợi dụng sự sáng suốt đó để làm những cái chuyện bất chánh thì nó lèo lái con người đi tới chỗ sai lầm. Cái đó có, mọi người đều phải nhìn nhận như vậy. Cái cuộc thiên liên từ bên trên xuống đều cứu độ chúng sanh và có nhiệm vụ dẫn dắt mọi người tiến qua, như tôi đã nói lâu rồi. Thì bây giờ chúng ta có cái pháp này, sơ hồn pháp luân thiện định là giải hết. Dù nghe cái lý thuyết gì đi nữa về chúng ta phải thiện thì tự mình bảo đảm cho sự sống còn của phần hồn. Còn nếu mà chúng ta từ bỏ cái đường lối khai mở này thì phải tìm ra một đường lối hay hơn, thấy không? Nó hay hơn cái này thì nó mới mở mau hơn nữa, đâu có gì hại. Mà nó mình so sánh, nếu mà nó có hại hơn hay là tệ hơn thì mình không học. Những người vô vi mới cho phép những người vô vi ra hòa với tất cả học. Vì sau bao nhiêu năm kinh nghiệm là mọi người đã nhận xét rằng pháp này giữ thì không bị sự lừa gạt của ngoại xâm, thì mình cứ giữ này mà mình tu thôi. Mình đừng biến chế và mình đừng lấy sự thông minh và sự tham lam của mình sửa đổi thì lắm nạn. Bởi vì mỗi một động tác nào cũng là phương pháp tự trị bệnh và giải trực lưu thành, như pháp sơ hồn cũng là giải trực lưu thành, bạn là pháp luân cũng là giải trực lưu thành, thấy không? Mà bạn thiền định ta chỉ thẳng lên trên bộ đạo, không chỉ ở dưới này, không chỉ dưới đơn điền thì không có ngoại nhập đó, thì làm sao mà bị kẹt? Trừ phi mình mê muội, mình bị tự cao và đem sửa cái pháp lại. Nhưng mà mình nghiên cứu cái mình đã sửa có hữu ích không, có lợi hơn cái mình đã học không? Cho nên ông Tám nói cho các bạn biết rằng ông Tám không có làm thầy một ai, chỉ đứng trong cương vị bình đẳng giữa bạn đời và nghiên cứu để tiến qua mà thôi. Nên các bạn cũng vậy, sau này các bạn đạt được sự siêu ở bên trong nội tâm, nhưng mà bạn phải có nhận nhiệm vụ hòa đồng với tất cả. Ngày nay tôi đâu nói tôi dạy bạn, tôi học nơi bạn. Hồi nãy giờ có các bạn tôi mới có những tràng pháp thuyết ra, tôi là người học trước tiên. Phải cảm ơn các bạn, thấy chưa? Nếu không có các bạn làm sao có pháp lý siêu như thế đó mà để dẫn giải cho mọi tâm hồn tiến hóa.
Cho nên chúng ta phải đứng trong bình đẳng mới là phương châm tự trị. Nếu mà các bạn không chịu đứng trong bình đẳng, trở nên vị thay đâu, thì các bạn phải lập tôn giáo của tôi. Đó, những cái pháp vô vi này đâu có của tôi được. Vô vi mà làm sao của tôi? Không không của tôi đi. Thấy không? Một vị thần linh nào mới là của tôi? Cái này không chấp nhận bà môn phái bạn. Cái này chấp nhận tình thương và đạo đức để đo lường người hành giả mà thôi. À, chúng ta trong tình thương huynh đệ tái hợp, bình đẳng nghiên cứu trong chương trình tiến hóa của chúng ta. Bạn đủ quyền hạn phê bình tôi, và tôi cũng vẫn đủ quyền hạn phê bình bạn và dẫn dắt bạn. Thấy không? Làm sao bạn đi lạc được? Trừ phi bạn đi lạc đường. Mà nếu bạn giữ pháp này rồi cũng trở lại. Nhiều người như vậy, nhiều tu vì tánh nó nóng, nó nuôi dưỡng sự tham dâm, rồi nó phê bình cái pháp này không được, vì sự chịu đựng của nó không có. Cũng như ví dụ, hỏi muốn ngồi nhẹ phải làm thế nào, kêu ăn chay nhưng mà nó không làm được, thì nó phải từ đó, từ giả cái pháp này mà nó đi nơi khác. Rồi một thời gian nó đi nơi khác, nó học đi học lại, nó thấy còn đậm loạn hơn, còn tham dâm hơn, còn sắc rối hơn, nghiệp quá càng gia tăng. Lúc đó mới trở lại, mới thấy phải học cho mẹ. Nhưng mà chúng ta đâu có tổ chức mà đi đăng ký tên ông đó có trở lại là không. Chính ông nói là tôi bây giờ tôi thấy tất cả những cái gì không tốt, những cái pháp này tôi thấy được, tôi phải thực hiện. Mà nó trở về quy củ đó là quy luật của gì? Quy củ của càn khôn vũ trụ. Nó thực hiện cuộc hành hướng trở về nguồn cội, do nó thực hiện mà thôi. Người chưa pháp làm sao thực hiện cho nó được? Bạn đi tôi đi dùm cho bạn thì tôi tới chứ làm sao bạn tới được? Bạn thấy không? Bạn đâu có việc cầu xin ông Tâm đi dùm cho tôi, không có. Thấy không? Mà bạn không bị ông Tâm lợi dụng bạn một cái gì để thực hiện tình thương và đạo đức mà thôi. Để nhớ lại công ơn sâu rộng của đấng Thượng Đế đã ban chúng ta và gửi chúng ta xuống thế gian để học hỏi, rồi phải thức giác trở về với Ngài, vì Ngài đã chờ đợi chúng ta. Đấng Cha lành cho con đi học cũng mong con trở về, nhưng mà con không chịu trở về là cũng đau lòng đấy. Cho nên chúng ta thức giác, chúng ta phải sống trở về. Thì bạn phải tự thực hành chứ, không biết bây giờ người nào chung thực hành cho bạn đâu. Bây giờ bạn ở Nhà Na Đại đây, một ngày kia bạn tôi về Việt Nam thì bạn quyết định chứ ông chính phủ Nhà Na Đại quyết định cho bạn đâu. Thấy không? Tất cả do ta quyết, không bị lợi dụng. Mà cái pháp chúng ta là trung lập với tất cả, không phải nên chúng ta giỏi hơn người ta. Bởi vì chúng ta hòa với tất cả và học nơi tất cả, làm sao chúng ta giỏi hơn người ta? Chúng ta là người học giả mà. Chúng ta ý thức rõ rằng chúng ta từ thiên đàng xuống thế gian học hết mọi trạng thái rồi trở về với nguyên căn đại định. Thì cái hành trình đó ai nói? Cuộc hành hương đó là mình phải nói. Mọi người đều có một cuộc hành hương cho nó rồi, làm sao người ta nói cho mình được? Mình chỉ mình lo. Nhưng mà người đi trước nó đi được, nó nói là tôi đi như vậy đó, anh thử xem. Mà thử được là anh đi. Đâu có phí của hao tiền nữa. Đâu buộc anh phải làm cái gì đó. Mọi việc đều do sự phát tâm sẵn có của mọi người mà thôi. Ngày nay chúng ta đến đây ngồi làm đạo ở trong nhà của ông bà Tư đây là sự phát tâm thôi, chứ đâu có buộc ông phải mở cái thiền đường cho chúng tôi ngồi chứ. Ông phải mua trái cây cho chúng tôi không. Nhưng sự phát tâm của ông bà để thấy rõ Thượng Đế có chứng minh hay là không. Ông bà tiêu hao chút đỉnh nhưng mà Thượng Đế có trả lại không? Nếu mà có niềm tin thì thấy rõ rằng Thượng Đế không bỏ chúng ta. Thượng Đế đã nuôi chúng ta 24 trên 24 rồi. Còn chút quà mọn Thượng Đế không bỏ sao? Không cho sao? Chắc chắn sẽ đầy đủ, đầy đủ. Nếu chúng ta có thiện tâm thiện nguyện thì chúng ta thấy rõ điều đó, không có mất. Cho nên chúng ta an tâm tự tại. Và chúng ta cũng phải phát tâm đóng góp cho mọi người. trong tình thương, trong bạn hữu, trong sự trao dồi sửa đổi dẫn tiến lắm. Vì lợi dụng để tôi mưu mô, để tôi thâu nguyệt liễu mọi người đi khóc được, không có gì đó được. Động chúng ta đạt tới thanh tịnh, đi tu đi tới thanh tịnh mà còn đạt tới động không được. Cái việc gì phải tự động. Cho nên tôi ở Việt Nam, tôi đã thi cho các bạn thấy, tôi đi chăm cứu một ngày 100-200 người, tôi để cái hộp đó, ai phát tâm bỏ bên một xu một cách cũng được. Nhưng mà người nghèo của chúng tôi đến là con có thượng đế, phải được ưu tiên sử dụng số tiền này. Người thiếu thốn, người có tiền phải giúp cho người thiếu thốn. Người thiếu thốn được ưu tiên sử dụng. Mà một con người người ta có lương tâm, nhiều người thấy thiếu thốn, họ chỉ lấy đúng tiền xe thôi, thêm một xu họ không có. Bạn thấy không? Thì đâu có cần gì chúng tôi phải coi tiền bạc. Nhưng mà những người đó là những người phải chăm sóc cái hộp tiền bạc, để họ còn kỹ hơn mình, không mất. Cho nên sau này Việt Nam sẽ thực hiện như thế. Tình thương và đạo đức xuất hiện rồi, mọi người cũng sản xuất rồi bỏ đó ăn sao cho hết. Mỗi chúng ta sản xuất rồi bỏ đó thôi ăn sao cho hết. Không còn chiến tranh, không còn mọi sự giành giật lẫn nhau nữa, làm sao ăn hết. Mỗi người lao động làm công việc rồi trầm tía rồi này kia để đó ăn sao cho hết. Thì người dành nhiều và người ít cho thôi. Sau này chúng ta tu, chúng ta thấy của cải đời đời là thanh điển rồi, thì vật chất đối với chúng ta là nghĩa lý gì? Cho nên nhiều khi gia đình tôi cũng phản đối, ông có chuyên môn tại sao không lấy tiền ra? Chuyên môn tôi không phải là tôi có, chuyên môn của tôi là thượng đế cho. Tất cả mọi việc tôi không thể lường trước được. Nếu tôi giỏi tôi lường trước và tôi làm chủ động cả toàn cầu được, tôi không làm nổi. Chính bản thân tôi chủ động không nổi, tôi mới đi tu. Thấy chưa? Tu là tôi sửa. Mà tôi sửa tôi hòa hợp với đấng cha này, để giải tất cả những sự tự ái tâm tôi được. Ngày này đã cho tôi đạt cái đó, kêu tôi trở lại sự tự ái tâm tôi. Tôi không bao giờ trở lại cái đó. Tôi để tùy duyên trở thành. Mọi sự phát sinh sẵn có của trời đất đã ban bố cho tôi phải nhận lãnh. Tình thương của người đời cho tôi phải thực hiện. Là tôi đi cứu người miễn phí, không có sự đòi hỏi. Và tôi nói không, chắc chắn không đó. Vì tôi tin nơi thượng đế, không bao giờ bỏ chúng tôi. Rồi gia đình tôi cũng vẫn yên ổn. Mà trong lúc tôi không có đồng xu trong tay, tôi vẫn đến đây nói chuyện cùng các bạn. Cái đó là một chuyện lạ kỳ, để cho các bạn thấy rằng thượng đế đã lo cho mọi người. Nếu người nào có thiện chí làm những điều ngài muốn làm. Tôi đang có tiền bạc, ngày nay tôi ngồi thôi. Ít nhất tôi đi xù đi ghê, tôi phải một lượng, tôi hai lượng. Tôi làm gì có khả năng đến đây nói chuyện. Nhưng mà tình thương của thượng đế đã ban bố cho tôi cũng như các bạn, chúng ta được hội ngộ và chúng ta được phần thanh quang dẫn dải, để tâm hồn chúng ta ổn định và thấy lại vị trí của chúng ta. Chuyện đó là điều quan trọng. Rồi khi tôi đến Phi Lục Tăng, tôi là ưu tiên được đi pháp, nhưng mà tôi để tự nhiên cái thượng đế làm các bạn. Có các nơi chỗ nào thật sự phát tâm, chắc thượng đế sẽ đưa tôi lên đạo. Nhưng mà ngày nay tôi được đến Gia Lai và được hội ngộ các bạn thương yêu của chúng ta, thì tôi thấy sự phát tâm đó không sai lầm. Tôi mới có họ có cơ hội. Còn nếu không, chắc không có gì thế nào. Rồi lần mình phải coi lại những nơi kia có không. Cho nên là đã có bài học trên những nơi kia. Bên Mỹ cũng có bài học, bên Pháp cũng có bài học. Rồi để thấy những người đó hội tụ hay là tăng ra, mới thấy rõ cái tâm rồi. Lúc đó mới chứng minh là Thượng Đế đã làm. Và Thượng Đế cho chúng ta thấy rõ
kết luận của một bài học. Mình chứng minh có thể đấy, chứng minh con hành giả tu hành chân chánh mà được Thượng Đế bảo bọc và che chở sắp đặt tinh vi hơn người đời tương lai. Lúc đó các bạn, còn nếu mà tôi nói ra thì khoe khoang làm sao cái tôi thấy bạn đâu có thấy, nhưng mà phải từ từ sắp xếp việc này tới việc kia thì các bạn sẽ kết luận nó như vậy, đúng như vậy. Đó, các bạn từng còn tự tin đấy, các bạn tiếp tục để hành tiến và giúp đỡ bà bầu bạn của mình khắp năm châu để hóa giải và tự tiến được theo chu trình tiến hóa của Thượng Đế đã sắp đặt. Chỉ có Thượng Đế mới có chân trị chân chánh, ngoài Thượng Đế ra chẳng ai thực hiện được điều đó. Cho nên chúng ta đã thấy nhiều nhà cách đã thành công rồi. Biết đến nhà cách mạng quá địa cầu này có vị nào thật đó, nhưng mà Thượng Đế đã thành công. Thượng Đế cho chúng ta đánh giết nhau để thức giấc, để lần lần buông bỏ khi dân. Thượng Đế đã dạy xuất tiên cho con người lâm trong cảnh sanh lão bệnh tử rồi thành công. Tất cả đều cho con người đi tới tự giác, không có sự thật. Rồi các bạn tu các bạn thấy biết rõ, không nên lo chi vô ích, tất cả giao cho Thượng Đế. Rồi các bạn tu các bạn thấy cái khung băng này không bao giờ chết, tôi chết khung băng này vẫn còn. Và tới giờ phút ta băng dặn ra thấy là nói rồi, thấy không? Cái đó đâu phải cái tài năng của tôi. Nếu Thượng Đế không ban tôi sự sáng suốt làm sao tôi diễn đạt những việc đó trong trí óc của các bạn được? Nó biểu lộ trong trí óc của các bạn, nhưng mà vì bản thân chưa giải quyết được thì nó còn bán tính. Rồi bạn tôi tới ngày đó thì rõ như bán ngày như tôi bây giờ đó.